À, kính thưa quý ông bà anh chị em, xin phép được đọc lại một bản tin mà có lẽ anh chị em chúng ta đây đã theo dõi những cái trang mạng, đặc biệt là trang mạng Việt Catholic. Là ngày mùng 10 tháng 4 vừa qua đó, trang mạng có đăng cho chúng ta một cái mẩu tin với cái nhan đề: trên đài truyền hình quốc gia, Hugo Sacbe khóc lóc xin Chúa tha tội. Ở đây là một chuyện lạ lắm thưa anh chị em. Vì theo cái bản tin đó, Tổng thống Venezuela Hugo Sacbe, ông ta đeo một cái chuỗi tràng hạt như một người công giáo mộ đạo. Và ông ta đứng trên bục giảng như thế này, vừa khóc vừa nói với các linh mục đồng tế trong thánh lễ hôm đó cùng với anh chị em giáo dân với những lời như sau: lạy Chúa, xin cho con cuộc sống, thậm chí là một cuộc sống bị thiêu đốt hoặc đau đớn đi nữa cũng không quan trọng, miễn còn sống là được. Ông ta nói tiếp: lạy Chúa Kitô, cứ trao cho con cái mão gai của Ngài, đưa nó cho con và con sẽ mang lên dù phải chảy máu. Xin cho con thánh giá của Chúa, 100 thánh giá đi nữa con cũng chịu vác. Nhưng xin cho con cuộc sống, bởi vì còn có nhiều thứ con chưa làm xong, đừng bắt con ra đi bây giờ. Tại sao vậy thưa anh chị em? Căn bệnh ung thư vào giai đoạn thứ 3 mà ông đang phải mang đó, phải chăng cũng chính là lòng thương xót mà Đức Kitô phục sinh muốn gửi trao cho ông, để ông biết trân trọng quý giá hồng ân của sự sống. Sự sống mà điều trước đây ông đã từng coi rẻ. Bởi vì thưa anh chị em, như chúng ta đã biết, ông là một vị tổng thống độc tài, từng cổ vũ cho việc phá thai, cho việc giết những hài nhi. Cho nên căn bệnh ung thư cũng là cái cơ hội để ông tìm về lòng thương xót của Chúa, để được thứ tha, để được chữa lành. Và cũng ở trong quá khứ thưa anh chị em, ông đã từng là người nhiệt thành công khai lên án giáo hội, cũng như đả kích và lăng mạ hàng giám mục Venezuela. Xin được khép lại bản tin vừa qua để nói với chúng ta rằng cái lời thú tội và van xin sự tha thứ trên đây của ông Tổng thống Hugo Sacbe đó, có thể nói là một chứng từ làm sáng lên cái sứ điệp của lòng thương xót của Chúa Giêsu phục sinh trong Chủ nhật thứ hai ngày hôm nay. Vâng thưa anh chị em, khi chúng ta đọc lại gọi là cái trình thuật tin mừng của Thánh Gioan ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy lòng thương xót của Đức Kitô phục sinh được thể hiện qua ba cái nét chấm phá đặc biệt. Cái nét thứ nhất được thể hiện qua cái việc hiện ra nhiều lần để nhằm gọi là củng cố niềm tin và trao ban bình an cho các môn đệ. Vâng thưa anh chị em, chúng ta biết Đức Giêsu phục sinh rất thấu hiểu tâm trạng thất vọng não nề của các môn đệ sau biến cố đau thương ngày thứ sáu tuần thánh. Cho nên Ngài đã hiện ra với họ rất nhiều lần để trấn an, để khích lệ và để củng cố niềm tin, niềm hy vọng cho họ. Và rồi khi mà gặp được Đức Kitô phục sinh và được Ngài khích lệ động viên thì con tim của các ngài đã vui trở lại, và các ngài đã vững vàng hơn lên, và nhất là các ngài đã cảm thấy được một sự bình an của Đức Kitô, bình an của ơn cứu rỗi. Một cái nét chấm phá thứ hai thể hiện lòng thương xót của Chúa Kitô phục sinh Đức, đó là việc nhẹ nhàng tế nhị với Tô Ma. Đối với Chúa Kitô phục sinh, chúng ta biết Tô Ma là một người đáng thương hơn là đáng trách, đáng xót hơn là đáng mắng. Quả vậy, vì là thầy cho nên Đức Giêsu biết rất rõ tâm trạng của học trò của mình, Tô-ma, một tông đồ vốn có rất rất nhiều tham vọng. Và chính vì có nhiều tham vọng nên khi mà thấy mình, thầy mình chết một cách vô duyên, chết một cách vô tích sự, thì Tô-ma đã hóa tuyệt vọng. Vì đối với ông đó, thầy chết là một cái dấu chấm hết cho mọi ước mơ, chấm hết cho mọi hoài bão. Bởi đó, chiều ngày thứ nhất trong tuần, khi mà các môn đệ khác họp nhau để tìm hướng đi mới, thì Tô-ma đã vắng mặt. Hay nói đúng hơn, thưa anh chị em, Tô-ma không muốn có mặt, vì gặp mặt nhau chỉ làm cho con tim của mình tan nát hơn mà thôi. Chúa Giêsu, Ngài thấu hiểu tất cả cái nỗi lòng của người học trò của mình. Ngài không trách móc ông, Ngài không của mắng vốn ông, nhưng Ngài âm thầm chờ đợi 8 ngày sau và nhẹ nhàng đáp ứng đòi hỏi của ông, đó là được muốn được kiểm chứng tận mắt tận tay. Cho nên thưa anh chị em, đây cũng là một cái nét chấm phá nữa, làm sáng lên cái lòng thương xót vô ngần của Đức Kitô phục sinh của chúng ta. Cái nét thứ ba muốn chia sẻ với cộng đoàn, lòng thương xót của Chúa Kitô phục sinh được thể hiện qua việc Ngài ban bố cái mối phúc cho những ai không thấy mà tin. Bởi chúng thưa anh chị em, con số mà những người được tận mắt thấy Chúa Giêsu phục sinh hiện ra thực sự rất ít. Chúng ta có thể kể đến chỉ có nhóm 11, rồi sau này nhóm 72, rồi nhóm các bà Maria Magdalena, Salome và một số ít người khác là được gặp Chúa Giêsu phục sinh. Tô-ma vì được thấy Chúa Giêsu phục sinh hiện ra tỏ tường với mình nên ông mới tin. Còn lại tất cả chúng ta ở đây đó là những người chưa thấy Chúa Giêsu phục sinh bao giờ, nhưng chúng ta vẫn tin vào Ngài, tin Ngài đã phục sinh và tin Ngài đang hiện diện sống giữa chúng ta. Và thưa anh chị em, vì tin như thế đó nên chúng ta là những người có phúc, có phận hơn Tô-ma. Và vì thế, thưa quý ông bà anh chị em, qua ba cái nét chấm phá thể hiện cái lòng Chúa thương xót đối với con người đó, thì ngày hôm nay trên đường lữ thứ trần gian đó, mỗi người chúng ta có lẽ rất cần đến lòng thương xót của Đức Kitô phục sinh hơn bao giờ hết. Vì cuộc đời của chúng ta đầy rẫy những bệnh tật, những khổ đau, tai ương, hoạn nạn. Rồi trong gia đình của chúng ta, công việc làm ăn nợ nần túng thiếu, con cái khó răn khó dạy, rất rất nhiều vấn đề thưa anh chị em. Thế thì Đức Kitô phục sinh vẫn đang sống và đang hoạt động trong thế giới này và ở trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Ngài vẫn tiếp tục lập lại cái sứ điệp bình an cho anh em. Và thưa anh chị em, bình an của Đức Kitô phục sinh đó mà Ngài ban tặng, đó là một cái bình an của nước trời, một cái bình an của ơn cứu rỗi. Và ngày hôm nay, với tất cả những tình huống của cuộc đời của chúng ta đó, thì Ngài vẫn tiếp tục cất cao cái lời dễ thương, phúc cho những ai không thấy mà tin.